Thấy không? Mình phải thấy rõ. Cái người chửi mình, cái người đã nhớ nhiều lắm.
Yeah.
Nhớ mình nhiều. Yeah. Mình tu có điểm thì mình chiếu cho họ. Người yeah. đó là bạn thân của mình.
Yeah.
Cho nên hồi ở Việt Nam á, tôi đi hai cái đài phát thanh. Đài phát thanh ông quốc gia, ông cứ chữ cộng sản hoài. Tôi nói chữ hoài, nhớ hoài. Có ngày trước ta vô đây nó ở rồi mình phải đi. Tôi nói giống như vậy. Nhớ hoài trước ông vô rồi.
Yeah.
Bây giờ ông vô đó.
Yeah.
Thấy không? Hai người chửi nhau là nhớ nhau.
Yeah.
Rồi sau này nó sẽ hàn gắn lại sự thương yêu.
Yeah.
Nó cũng hòa là một mà thôi.
Yeah.
Cho nên Thượng Đế nói nhất bổn tác vạn thù.
Yeah.
Mà vạn thù quy nhất bổn.
Có yeah. một.
Chúng ta ngồi để đông người vậy chứ có một ý chí thôi.
Yeah.
Nếu mà mọi người đều hướng về một ý chí của Thượng Đế.
Yeah.
Thì chúng ta sống đồng chung sống trong một ý chí bao la vĩ đại. Đâu yeah. còn chấp nhau nữa.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Không còn cái bản tính chấp nê và eo hẹp nữa. Chúng ta thấy trong trường sanh, trong hạnh phúc, mọi người đều là con Thượng Đế.
Yeah.
Cứ chia sẻ tình thương, xây dựng lẫn nhau.
Yeah.
Có cái gì có thể phá tan nó được không?
Yeah.
Ý chí của Thượng Đế trường sanh.
Yeah.
Bông nguyên tử nó nổ rồi nó tan nhé.
Yeah.
Còn ý chí của Thượng Đế vẫn còn.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Cho nên những cái cơ biến chuyển của trời đất để cho con người hiểu rõ mình có ý chí trường sanh, có cảnh luân hồi. Người Việt Nam chết cầu hồng về còn nói rõ ràng không?
Yeah.
Thì người đó đâu có chết.
Yeah.
Cái xác này bỏ nhưng mà cái chủ xe còn mà. Thấy không?
Yeah.
Cái xe đó hư chứ chủ xe còn mà.
Yeah.
Đâu có chết. Phần hồn không bao giờ.
Yeah.
Cho nên chúng ta thiếu sáng suốt mà ngộ nhận. Thành ra nhiều người làm sai.
Yeah.
Rồi giết hại chúng sanh, xuống địa ngục không thể trả lời họ.
Yeah.
Một câu hạch của người ta không thể trả lời. Sự mưu mô bất chánh.
Yeah.
Đã đem lại sự đau khổ cho chúng sanh.
Yeah.
Cái tội a tiền địa ngục. Nó đem cái kiến âm dương chiếu. Là bản thể người nào lại không có kiến âm dương.
Yeah.
Đâu có chối cãi được. Bây giờ tôi nắm miếng giấy này thì mắt tôi nó chụp rồi.
Yeah.
Cái tay cắt miếng giấy rõ ràng chối gì nữa. Mà ta đưa lên là chiếu ra thì nó có cũng như tivi hết phải.
Yeah.
Không thể chối cãi.
Yeah.
Cho nên mình người tu cần phải thanh lập cái trực điển.
Yeah.
Mà để lưu cái thanh, để hiểu hành động mình nhiều hơn. Không nên cần hiểu hành động của thiên hạ làm gì.
Yeah.
Thời gian rất ngắn để học hỏi. Hết khóa rồi phải đi.
Yeah.
Mà nếu không lo sửa mình chẳng ai sửa cho mình.
Yeah.
Mà vì bây giờ mình tặc mặt thị phi thì nghĩa là mệt thêm cho mình và không có lợi.
Yeah.
Cho nên tôi nói như hôm qua tôi cách nghĩa đó là đọc kinh vô tự.
Yeah.
Các bạn soi hồn để thấy những cái gì ở trong này.
Yeah.
Làm pháp luân để hiểu những cái gì và để mở những cái gì của mình. Chính khả năng của trời đất đã ban bố cách nào.
Yeah.
Và sự tiếp thu của mình cách nào.
Yeah.
Trong chu trình tiến hóa.
Yeah.
Thấy rõ. Thì mình là một người học trò ngoan.
Yeah.
Học trực tiếp. Còn mình xem cái kinh kia là sự thành công của vị đó mà thôi.
Yeah.
Rồi mình ca tụng ông đó hay chứ mình chưa có hay.
Yeah.
Rồi thêm hết 100 cuốn kinh là mạng mình tiêu rồi, chưa có hành được một chút.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Cho nên phải thực hành. Có cái phương pháp thực hành để hiểu mình. Thì mau mau để hiểu mình.
Yeah.
Tôi nên tầm tôi hơn tầm người khác. Yeah. Nếu tầm người khác tôi là sai.
Yeah.
Tôi hiểu được tôi là người đặc biệt.
Yeah.
Không có khoa khoay một ai. Chỉ xây dựng tôi để ảnh hưởng người khác. Tôi có tội, chẳng ai có tội. Mỗi người trong thế giới này nói gì thế đó thì đâu có còn chiến tranh.
Yeah.
Thật sự thương yêu ăn đâu có hết mà làm chi kế hoạch rất nhiều.
Yeah.
Nói thiệt, ai cũng là tôi không đủ ăn. Nhưng mà tính ra nghĩa là bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh thấy rõ, bán bàn ăn, bán ghế ăn, mà cũng ăn tới ngày nay cũng còn bán, cũng còn có tiền nữa.
Yeah.
Mà hồi trước của để nhà băng bao nhiêu cũng là không đủ. Bây giờ ngồi đây tính đi, chết đi xong lại 4 lần của tôi ăn cũng không hết. Mà tôi đắm đầu tôi làm chi cho khổ vậy.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Tôi chôn cái tâm linh của tôi.
Yeah.
Đáng lẽ tôi đắc đạo sớm mà tôi không có biết đắc đạo.
Yeah.
À, tôi làm cho tôi tối tâm thêm. Cho nên mình rõ nhất.
Yeah.
Mình bỏ tài sản mình đi. Mình thấy rõ ràng.
Yeah.
Thấy rõ ràng cái ý trời đó chiếu cố và cho chúng ta hiểu.
Yeah.
Nên trở về với căn bản của mình.
Yeah.
Không nên quá động loạn. Đây rồi phần hồn tan rã, cả ức niệm nó hội tụ thành con người, khổ lắm. Thành ra cái chuyện chay mặn đó là tùy tâm thức mà thôi, chứ không có thể buộc ai hết. Nơi tu phải bắt người ta ăn chay không có được, không có luật đó. Tùy tâm thức.
Kính thưa thầy, thầy có dạy con là tùy là xét đoán, là tùy mình định đoạt. Thì con cũng tự con
đó, tùy tâm thức của
con nhận thấy là cái sức của con thử, con thấy ăn chay được thì con ăn.
Đó, tùy tâm thức.
Con cũng thường thường nói là tu về pháp lý thì vô vi này thì không có bắt buộc là phải ăn chay hoàn toàn ấy.
Không bắt. Bởi vì chúng ta từ trong cái trượt đi đạt tới cái thanh, mới vững chắc và nắm lấy cái thanh mà đi. Thấy chưa? Còn bây giờ thấy cái trượt, tránh cái trượt, rồi cứ bám cái thanh và không biết giá trị của cái thanh, và cũng không biết giá trị vô cùng của cái trượt. Thì đi trong bơ vơ không có tiếng. Trong cái tối chúng ta cứ việc đi, trong dũng tiến đi tới cái sáng. Tối chúng ta hiểu, sáng chúng ta minh. Mới khi một quân bình mới thấy rõ chân lý. Trong tối có sáng, trong sáng có tối. Trong trượt có thanh, trong thanh có trượt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Mới là thấy rõ chân lý. Khi mà thấy rõ chân lý, cái tâm ổn định rồi. Có gì đâu. Người ta đang bàng hoàng vì thấy một góc của một mặt, chứ chưa thấy hết một mặt. Cho nên chậm thiên ở chỗ đó. Cho nên trời đất đã gây bão bùng nguy hiểm để giáo dục chúng sanh. Gây chiến tranh để cho động chiến tranh và để thức giác trở về với mình. Đó là cũng bài học của Thượng Đế mà thôi. Không phải là ác ý, nhưng là bài học để xây dựng cho tiến hóa mà thôi. Cho nên đại đa số người Việt Nam đâu có hiếu chiến nữa. Khổ quá. Những người đã sống trong cái gom cùng, những người đó cũng không muốn chiến tranh. Và những người xa quê hương càng muốn có sự thái bình để tụ họp. Thấy không? Chúng ta là người buông khí giới, không muốn nuôi dưỡng khí giới nữa. Thì có cái gì để thay thế khí giới? Chúng ta phải lấy một cái khí giới siêu văn minh, là tình thương và đạo đức, để xâm chiếm toàn cầu. Chúng ta phải học tu để thức hành. Lúc đó mọi người sẽ được hưởng tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất của Thượng Đế hiện tại mới giải quyết nó. Thì chúng ta có cơ hội để học. Người Việt Nam có học, phải học, bắt buộc phải học. Tình cảnh của chúng ta phải học cái đó mới có an ủi được. Không học cái đó chúng ta mất tất cả luân lý, không hiểu rõ cái gì, thì tự sa đọa đau khổ là mình. Chúng ta là người hy sinh rất nhiều, cũng là con người mà không được hưởng như người ta. Thiếu thốn đủ mọi phương diện, túi dục. Rồi hiểu ta là ai, bắt buộc phải hiểu ta là ai trong giờ phút này. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để bồi dưỡng cho cơ tạng. Một người lớn tuổi muốn đem kinh nghiệm cho hậu sinh cũng phải có sức khỏe. Nếu các bạn không đủ sức khỏe, các bạn đâu thuyết trình được cái quá trình của mình cho những bạn trẻ hiểu, mà để cho nó noi gương bước tiến trong lành của chúng ta xây dựng đất nước quê hương phải cần sức khỏe. Cho nên các nơi các giới ứng dụng cái pháp này điều hữu lợi. Tôi nghiên cứu nhiều ngành, quân sự trước kia tôi cũng có truyền cho, chính trị tôi cũng truyền cho, người buôn bán cũng truyền cho, tôi cứ người cờ bạc hút thuốc phiện tôi cũng nghiên cứu cho tất cả những người đó coi thử kết quả thế nào. Kết quả rất tốt, đổi tâm rất hay. Thằng lưu manh tôi cũng truyền cho, bây giờ tốt hết sức tốt. Mà chính nó luyện cho nó thôi. Nó thấy nó làm chủ nó mà nó không trách nhiệm lấy nó sao được. Còn nếu mình làm chủ nó thì nó ý lại. Thấy rõ chưa? Cho nên cái pháp này nó hay ở chỗ đó. Người nào học thì người đó được. Mà khi mà thấy Mô Ni Châu như cụ thấy Mô Ni Châu, cụ nhắm mắt, cụ thấy cụ xuất hồn, cụ thấy cụ xuất ra, nhưng mà cụ làm bậy đó cụ đi được. Cụ thử làm bậy ăn gian người ta có thể tối cụ xuất không được. Nó quấn quýt cụ có làm được thì cụ tự kiểm soát đấy rồi. Có cái phương pháp để mình tự kiểm soát rồi. Thấy không? Chứ bây giờ ai kêu người ta kiểm soát mình sao được? Ai cũng có tự ái. Mình tự kiểm soát mới là chân chánh. Mình cũng làm chánh trị, lấy sự chân chánh của Thượng Đế đem về tự trị vạn linh trong tiểu thiên địa này. Sự hằng hữu của mình càng ngày càng sáng suốt. và tiến hóa mãi mãi không. Nếu chúng ta thấy chúng ta có lỗi, nếu chúng ta thấy chúng ta sai thì chúng ta phải sửa tiến. Không bao giờ chúng ta để những cái chuyện sai quay nuôi dưỡng trong cái tư tưởng của chúng ta. Cho nên cái nào lợi hay cái nào không lợi rõ ràng. Và tôi đã nghiên cứu nhiều năm nhiều giờ, thật là bây giờ càng ngày càng nói rộng. Những người kế tiếp họ cứ tự do để phát triển, trao cái pháp cho người nào thích thì họ sẽ tự điều khiển lấy họ mà thôi. Nhưng bây giờ cụ tự điều khiển cụ, từ cái ăn mặn cụ điều khiển cái ăn chay. Rồi một ngày kia cụ sẽ điều khiển những cái gì rồi cụ sẽ nói lại cho anh nghe. Tới cái ngày cụ đặt tới cái đó, cụ nói nhiêu đó đủ rồi.
Tại vì kính thưa thầy, con thì từ ngày con tu thì tính đến hôm nay thì cũng chỉ là từ tháng tư tây, ngày 17 tháng tư tây năm 1978 thì tức là gần được 2 năm thôi. Thế nhưng mà con thấy nếu mà luyện đạo đều thì con thấy, và tất cả những cái cách thức của vô vi mà đã Đức Thầy đã truyền chỉ dạy cho chúng con, thì con thấy nếu mà cứ đều đặn đúng giờ hành, đúng giờ làm những các cái như là mật niệm bát chánh hay các thứ đấy, mở các luân xa, thì con thấy làm đều đặn thì con thấy, như con thấy kinh nghiệm thì con thấy rất là tấn tới và có nhiều cái kết quả mỹ mãn, con rất là được vui mừng vô cùng là đối với cái sức khỏe ngày trước đây với lại bây giờ so sánh thì con thấy một tiến triển nhiều quá, thành ra con rất là
nó giữ sức khỏe và trẻ
vâng,
lại
con thấy không? Quý lắm, nghĩa là không có một cái thứ gì mà quý như thế này, thành ra con như là con được, mà trong lúc con thời giờ mà con tu đấy thì về sau thì con cảm thấy như là con được, con hết bệnh là con như là được một cái người tù mà được
thoát ngục.
Con thấy con sung sướng mà tự nhiên con thấy nhẹ nhàng, con thấy tâm hồn không thấy lo, không thấy khổ, mà không thấy phẳng lặng, rất là phẳng lặng. Con không, bây giờ con không có lo cái gì nữa, mà con cũng không phiền, mà con cũng không vui, mà con cũng không buồn.
Luôn luôn sống trong sự trung dung của
nội
tâm. Đó, những cái thành tích đó là tôi đã đạt qua từ lâu. Rồi bây giờ tôi tới cái thành tích phải làm việc. Làm việc rất nhiều về thiêng liêng, tôi phải làm việc. Thì khi mà mình hữu dụng thì Thượng Đế phải sử dụng, bắt buộc mình phải làm để cứu độ. Thành ra tôi có cơ hội được đến đây với mọi sự nguyên diệu đưa tôi đến đây. Chứ nói thật ra tôi là người đi kinh tế mới, không có đồng xu, làm sao đi ra đây ngồi mà gặp các bạn ngồi nói chuyện như thế này, chưa không thể tưởng tượng được. Nhưng mà bài trên đã nói rằng sẽ đưa tôi ra và cho tôi có cơ hội được nhiều người Việt Nam nói chuyện với tôi. Đúng sự thật, tôi thấy không sai. Bài trên không có phỉnh tôi một chút. Tôi phải vui vẻ và tiếp tục làm việc mãi mãi. Thế nên thì giờ tôi ở Canada, có những người ở gần tôi thì thấy tôi và sợ tôi, sức khỏe tôi bị nguy hiểm, nhưng mà tôi làm việc mãi. Càng ngày tôi thấy càng vui, mà những người sợ tôi, sức khỏe tôi nguy hiểm thì họ là yếu hơn tôi. Tôi càng ngày càng mạnh hơn và càng làm việc nhiều hơn. Tôi ngủ ít hơn nhưng mà tôi khỏe hơn, tôi làm việc nhiều hơn. Cũng như tôi ở Manila, tôi đi trị bệnh cho người ta, 5 giờ sáng là tôi đi rồi. Những người bây giờ cũng biết, như cô Nghi ở đây cũng còn vậy, cô sáng cô đi theo tôi rồi, tới 11 giờ tối cô về ngồi đâu ngủ cục đó, làm không nổi, ít ngày bệnh theo không nổi. Rồi tôi từ ngày có từ ở Manila có đi Pháp thì tôi vẫn tiếp tục làm, ngày nào cũng như ngày đó. Rồi tôi càng làm càng hâm hao, càng khỏe mạnh. Nếu mà Thượng Đế không cho tôi và không ân thưởng cho tôi đâu có sống trong ngoài khả năng của con người được. Cái đó là ngoài khả năng của con người. Mà máu tôi lên 220 trên 140, bác sĩ đo hết hồn, ông có nhức đầu không, có mệt tim không, ông phải nghĩ không, tôi vẫn làm việc. Không có gì đâu.
Con chính thưa thầy,
cái sức khỏe thì con có công nhận là con ăn chay như vậy, nhưng mà trái lại con lại làm việc nhiều hơn. Con suốt sáng dậy 8 giờ mà làm suốt từ sáng, luôn chân luôn tay, nghĩa là không việc gì, không phải là việc nặng, nhưng mà bận cả chân tay cứ phải làm liên miên, cho đến có khi đến thức đến suốt khi đến giờ thiền, thiền xong rồi lại
quay ra lại thu các thứ vào lại ấy một chút, cho đến 2 giờ mới nên đi làm.
Mà thích làm việc.
Dạ vâng, thích làm việc, làm như thường, không thấy mệt gì hết cả.
Cụ sẽ đi tới nhiều chỗ khi mà cụ làm á. Cụ nắm miếng dây nè, cụ thấy rõ một rừng cây.
Dạ.
Rồi cụ thấy cái cách biến chế thành ra miếng dây như thế.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Rồi cụ sẽ ra một tràng lý thuyết, một tràng triết lý.
Dạ.
Đầy đủ mà để giáo huấn lấy tâm can của mình.
Dạ.
Thì một miếng mà được trọn lành như vậy là cái gì? Nói về đời là một khẩu hiệu đoàn kết.
Dạ.
Mà mình sử dụng và nắm trong sự đoàn kết.
Dạ.
Và không biết thực hiện đoàn kết.
Dạ.
Tâm thân bất an.
Dạ.
Chúng ta mặc cái áo khẩu hiệu đoàn kết, không thực hiện.
Dạ.
Đâu có biết.
Dạ.
Phần tri thức chúng ta đem đi đâu? Học cái gì?
Dạ.
Làm được gì? Mình thấy thua Thượng Đế quá. Xa quá, phải ăn năn.
Dạ.
Rồi trong cái tâm rửa, cái ăn uống, khi cụ già miếng cơm cũng có một tràng triết lý vậy.
Dạ.
Nó phải đi tới chỗ đó. Dạ. Cho nó đông đâu thì nó ra đó, đông đâu nó ra đó, nó sáng suốt vô cùng.
Dạ.
Không có giấy nào mà viết cho hết. Nói ra là một tràng pháp lý, nói ra là một tràng triết lý rõ ràng. Dạ. Cơ mở hết sức.
Dạ.
Cho nên con người hết buồn rồi.
Dạ.
Vui, trẻ. Thấy mình sống như đứa bé. Mà
dạ,
trạng thái này mình cũng chơi được.
Dạ.
Ông già cũng vui, con nít cũng vui. Không có cái gì buồn nữa.
Tôi xin thầy vui lòng giải thích thêm những điểm sau đây. Thầy có nói về vấn đề là tu luyện tập để có thể xuất hồn. Nhưng mà thưa thầy, xin thầy giải thích thêm cái hồn là thế nào, cái hồn nó khác hơn cái phách, cái vía là thế nào. Rồi khi mà mình xuất hồn được thì làm sao mình biết là mình xuất hồn được? Và xuất hồn rồi cái hồn nó đi đâu? Ai hướng dẫn cái hồn mình? Rồi đi như vậy, thưa thầy, không biết có nguy hiểm hay không? Đi rồi lúc về làm sao mình trở về với cái xác của mình? Và có cái điểm này mà tôi thiết tha muốn được thầy giải thích thêm, là khi cái hồn xuất ra khỏi cái thân xác rồi thì cái hồn đó nó còn biết rằng có cái bản ngã hay không, cái hồn có tri có giác hay không, có biết cái hồn đó là có một cái bản ngã, cái hồn đó là của ông A ông B hay không, hay là cái hồn nó một khi xuất ra rồi thì là một cái điểm quang, nó hòa mình vào trong một cái đại điểm quang lớn, không còn cái bản ngã nữa, hay là vẫn còn mãn ngã thì vẫn có tri có giác biết mình là ai. Dạ xin thầy vui lòng giải thích mấy cái điểm đó.
Nói cái phương pháp làm sao đi đến xuất hồn, hồn là cái gì? Bây giờ tôi xin hỏi lại cụ về sự kiến thức của cụ là cái gì? Kiến thức của cụ bây giờ.
Dạ thưa thầy, muốn hỏi là hỏi tôi, à, tôi theo hỏi tôi cũng... hiểu, để theo tôi quan niệm là cái hồn thế nào?
Cái hồn rất rõ.
À. Thì thật ra bấy lâu nay ai cũng nói rằng mình sống, phần nhiều trừ ra những cái người mà thật là theo cái thuyết này duy vật ấy, thì nó là không có hồn. Chứ còn thật ra phần đông ai cũng nghĩ rằng người ta sống phải có hồn, có xác, có hồn. Nhưng mà nói như vậy, chứ còn muốn quan niệm cho rõ cái hồn là thế nào, chắc hỏi thì ai cũng khó mà nói rõ cái hồn là thế nào. Có lẽ là phần đông thì quan niệm cái hồn, nó cũng phải có cái bản ngã. Hồn khi mà xuất ra rồi, thì có lẽ cũng còn biết được là cái hồn đó là của ai. Cũng còn có thể nhìn được là ai là bà con, ai là người lạ. Theo người ta có cảm tưởng như vậy. Nhưng mà cũng chưa chắc rằng là như vậy là đúng. Thành ra hôm nay tôi mới đến xin thầy giải thích.
Xin phép cụ tôi hỏi vấn đề này, cụ trả lời kiến thức của cụ là cái gì?
À, cái kiến thức. Mà cụ nói cái kiến thức tức là về cái sự hiểu biết, phải không? Là cái intelligence của mình, phải không?
Kiến thức.
Cái kiến thức theo tôi hiểu thì có thể rằng là nó khác hẳn cái hồn chứ.
Không, nói cái kiến thức của cụ có kiến thức không?
À, mỗi người theo cái trình độ của mình phải có kiến thức.
Dạ, yeah. Xin cụ đem cái kiến thức để ra bàn. Mang cái kiến thức để trên bàn, được không?
Cái kiến thức là cái sự hiểu biết.
Dạ.
Còn cái linh hồn.
Không, bây giờ tôi hỏi vấn đề kiến thức thôi, rồi tôi sẽ trả lời cái linh hồn cho cụ thấy rõ hơn. Kiến thức của cụ có thể mang ra để lên bàn được không?
Cái kiến thức đó phải theo mình, nó không thể mà đưa ra khỏi mình được.
Đó, không có đem ra để được. Nó có nhưng mà đem nó ra không được, phải không?
Phải rồi.
À, còn cụ nhìn nhận cũng có kiến thức. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu ở đây, cái thứ nhất làm ổn định thần kinh là cái pháp cơ hồn của chúng tôi đây. Vậy khi mà chúng tôi muốn tìm cái hồn ra thì phải tìm cái hồn ở đâu đến rồi mới mở cho cái hồn đi. Thì cái hồn của con người ấy, nhập xác ấy, từ bộ đầu xuống qua cái xương sống, đưa qua cái thẳng thì giam hãm trong con tim. Cho nên con người cứ chỉ lo âu cái chuyện mặt tiền mà thôi, quên cái đặc sản, thành sân si, quanh quẹo, không đứng đắn. Bây giờ tu, cái phương pháp của chúng tôi là làm ổn định cái bộ đầu, rồi khai thông, thông cái mạch đốc, mạch nhâm, rồi nhắm con mắt mới thấy cái monitor, lúc đó một điểm tựa mà thôi, xuất ra. Bởi vì đó là cái thanh thai lúc giáng sanh bằng điển mà cấu tạo trong cơ thể, trong cái thai noãn nó thành một cục máu phân ra âm dương, rồi mắt mũi tai miệng mới thành con người. Mà nguyên căn của nó là luồng điển, một điểm. Rồi khi xuất ra cái phương pháp công phu này, từ cái tối không thấy, tắt đèn không thấy sáng, nhưng mà nó sẽ thấy một chấm, mà từ chấm đó nó sẽ đi ra, từ đó nó sẽ nới rộng ra, và nó bay tới đâu nó hiểu tới đó. Rồi đúng lực lượng rồi á, nó cũng mắc mũi tai miệng tay chân như thế nào. Cho nên cái phương pháp này nó đi từ ly từ tí đi ra, không phải cái biểu xuất hồn cũng như là đánh đồng thiết đi ra là không về được. Nó khác hẳn với cái kia. Cái này là khoa học, tự giải nay chút mai chút. Bởi vì khứ trực lưu thanh, lúc đó kiến thức nó tập trung, nó bật sáng cái con đường ra, thì cái hai cái nhịp tim và cái nhịp bộ đầu nó mở ra, thì cái điểm đó nó xuất ra, cái hồn nó ra khỏi con tim. Thì lúc đó nó thấy căng sao rất nhiều, nhưng mà thấy chỉ trước ngực thôi. Cái này kêu mà cái tiểu thiên địa đó cô, nó nhiều cảnh giới lắm đó. Cho nên lần lần đi trong bản thể cũng đầy đủ, cũng thấy đủ thứ cảnh bay như gió này như cái nọ, chính cụ thấy và cụ nói ra, cũng như cụ Mai thấy. Rồi từ từ tập trung ra, thấy tay chân đàng hoàng, đi gặp người ta đánh lễ,
biết được tìm kiếp mình làm cái gì, ở đâu đến đây, xuống đây để làm. Sẽ tiếp tục học mỗi kỳ đều có giữ khóa học thi, rồi mới thấy rõ nguyên căn mình từ đâu đến, rồi sẽ về đâu. Chứ không phải khôn như người ta tưởng rằng đánh đồng thiết cho nó đi, rồi chừng nào tôi không cho nó về nó chết luôn, phải không có. Cái này không chịu mê tín tự khai thác để đi tận. Thì đương nhiên cụ phải biết được cái tiền kiếp của cụ và cái nhiệm vụ trước khi cụ ly khai Thượng Đế đã hứa làm việc gì, lúc đó cụ phải tiếp tục làm việc đó, để mong được hội tụ với Thượng Đế ở sau này, trở về cảnh bất diệt. Cho nên cái hồn của chúng ta nó nhỏ bé như con búp bê, đi đứng tự nhiên, lanh lẹ hơn. Mà con ma con quỷ nó thấy ta to lắm, bởi vì nó trọng trượt. Thần tiên thấy ta nhỏ, bởi vì người được nhẹ. Học đi, học biến hóa. Học bay, học biến hóa. Học đi, học bay, học biến hóa. Cho nên cái ý con người, khi mà cụ đi đặt may bộ đồ, cụ muốn nó 2 ngày may xong hay là 3 ngày may xong, mà nó nói mà 2 tháng là cụ rầu lắm. Thấy không? Cho nên một vị tiên mà xuất hồn được đi ra rồi, dòm lại tôi muốn cái áo xanh nó là áo xanh, tôi muốn áo vàng nó là áo vàng. Bởi vì cái vipassana, cái chấn động lực của nó mau lẹ lắm cái phần hồn. Tại sao cái kiến thức của cụ không đem ra được, mà người nhẹ hơn cụ, người ta thấy kiến thức của trình độ tới đâu, người ta thấy, người ta hiểu. Vì cái vipassana nó mau hơn mình. Thì cụ bây giờ cụ dòm đây cái ngón tay mà tôi làm mau, cụ thấy ngón tay nó mất đi. Nhưng mà cụ tập trung rồi, cái ngón đó là ngón tay. Bởi vì cái chấn động lực của cụ nó tương đồng như cái này, cụ mới thấy rõ. Lúc đó cụ mới thấy rằng chính cái hồn cụ đang nói chuyện với tôi đây, nhưng mà cụ không biết cái hồn nó ở đâu. Ý chí vô cùng đang tiêu khiển và đang tìm tòi và đang đem lại sự sáng suốt cho chính nó. Nó đang vươn lên để tìm hiểu nó. Đó là phần hồn đó. Và thực hành rồi chúng ta sẽ xác nhận từ điểm nào đi tới điểm nào. Nó phải có bằng chứng. Cũng như cụ Mai đi xuất ra, thầy bay, thầy đi, thầy này kia đó, cụ hiểu thôi. Bây giờ cụ thực hành thì cụ hiểu cho cụ. Mỗi người cũng mắc mũi tai miệng, mà mỗi cái căn quả khác nhau, mỗi cái nghiệp quả khác nhau, nhìn ra khác. Ông này cũng mắc mũi tai miệng sao không giống ông? Vàng thau khác, vàng bạc khác, phân lượng khác, chịu chịu ức ức điều khác, nhưng mà đồng trong một chi giác, đồng trong một chi giác. Nhưng mà cái chi giác đó nó cũng có trình độ trượt và thành. Cô thấy rõ, bây giờ cô thấy rõ cái đó chưa? Thì mỗi người đều có phần hồn trong họ. Nếu mà không có phần hồn, lấy gì điều khiển cái tiểu thiên địa này? Cái bản thể này đâu có làm chủ cái sự chi giác của cô được. Tôi nói trên trời, cụ chưa bay lên trời, nhưng mà cụ cũng có hiện được một cái cảnh nào tiêu Phật mà cụ hiểu đó chứ. Có hiện ra đó chứ. Nhưng mà thiếu thanh tịnh. Nếu thanh tịnh rồi, cụ ở ngay trong cái cảnh đó rồi. Cho nên nhiều vị mà tu trên núi lên hỏi thì họ nói là được hay là không, việc đó nên làm hay là không, có hại chỗ nào, vì họ thấy là không. Họ thanh nhẹ rồi. Cho nên cần có cái pháp khứ trực lưu thanh thì trở lại thấy cái hồn của mình và biết cái tiền kiếp mình. Mình đã làm thái tử, hay là mình đã làm thần lính, hay là mình đã làm người sát nhân. Ngày nay mình mới ăn năn sửa tội, cho nên tu mới là giải thoát được. Nếu không hiểu được cái tội mình làm sao giải thoát? Nếu không hiểu tội mình không bao giờ giải thoát được cái tội. Cho nên tu rồi sẽ thấy trong thực hành. Cụ thông cảm điều đó chưa?
Tôi có lúc trước tôi có biết ông Mai Thọ Truyền.
Dạ.
Thì cái người học gì đạo Phật cũng thâm lắm.
Dạ.
Chỉ về cái phần cái vấn đề hồn thì ông có giải thích, nhưng ông nói như thế này, tôi nghe người nói lại chứ còn tôi cũng không có nghe mà trực tiếp. Thì ông nói rằng cái hồn của con người khi mà con người mất rồi cũng như cái chén nước đổ vô cái biển. Nghĩa là cái hồn như thế đó thì có thể nói rằng là nó không có một cái lúc mà cái xác thân nó rã rồi, cái hộp nó rời cái xác thân rồi, thì cái hộp nó trở về, thì cũng như cái chén nước, nước về, cái biển vậy. Thì như vậy có nghĩa là có thể nói rằng là nó mất cái bản ngã của nó rồi.
Cho nên cái đó, ông nói cái đó, nhưng mà ông nói về trong lý luận thôi, chứ còn bản thân của ông chưa có thực hành, cũng phải xét cái chỗ đó. Tôi nói đây là thực hành trong cái sơ khởi của vô vi thôi. Rồi sau này á, không còn đi, không còn biến hóa, mà hòa tan hẳn trong thanh điển đại định. Lúc đó muốn xem họ, khi mà xuất ra muốn thấy họ trên hình thức nào cũng được hết. Lúc đó là đi tới đại định.
Thầy mới nói cái mà hòa tan vô trong cái
đó,
vũ trụ hết.
Đó, hòa tan vô, không, vô đại hồn.
Vô đại hồn.
Hòa tan vô đại hồn. Nhưng mà có hình thức, tình thức tùy theo trình độ. Hình thức là để giáo huấn những người chậm tiến mà thôi. Cô hiểu chỗ đó không? Con ma nó thấy mình lớn hơn nó. Một vậy vị tiên đồng trình độ hòa tan, không có lý luận, thông cảm để dẫn tiên. Trong không mà có. Cho nên kinh Phật của Mai Thợ Truyền tầm trong kinh Phật đúng, lý đúng, nhưng mà hành cụ chưa có. Thành ra giai đoạn đầu cụ không nói, nhưng mà cụ nói về hòa tan đó. Đúng.
Thầy ông nói chưa hết.
Ông nói về hòa tan, chính ông chưa đi đó. Nếu mà ông đi từ giai đoạn 1, ông phải cho cụ biết về giai đoạn 1. Vì nếu ông học về từ bi mà, phải phân cho rõ. Cụ hiểu không? Cho nên ông nói đúng trong kinh, ông hiểu mới tới đó thôi. Về ý niệm và lý luận, chứ chưa thực hành, chưa đạt. Ở chỗ đó.
Theo tôi nghĩ, tôi suy nghĩ, nếu mà mỗi người mình mà giả tỷ như một cái người nào đó đã luyện tu luyện rồi, mà lấy cái phần hồn ngày nào mà rời cái xác rồi, nếu mà hòa đồng vô trong cái hồn đại hồn
đó,
không còn phân biệt nữa, thì thành ra cái tu luyện của mình nó có mất hay sao?
Nó đâu
có thể là mất được.
Nó không có mất. Nó là đời đời bất diệt, bởi vì phần hồn của người là bờ đời bất diệt. Nó phải hòa tan trong đại hồn để nó làm việc đời đời sáng suốt. Nếu con người muốn sáng suốt mà làm việc giới hạn, làm sao sáng suốt? Nó phải đời đời nó mới có sự sáng suốt. Cụ thấy không? Cho nên Thượng Đế làm việc nhiều, phải làm việc nhiều, học hỏi nhiều, tiến hóa nhiều. Mình thấy từ nhỏ tới lớn mình chịu học, mình thấy mình sáng suốt mà. Mà mình lười biếng, mình thấy mình ngu rồi. Mình chịu làm việc, mình thì càng sáng suốt hơn, càng ổn định hơn. Cụ thấy không? Còn bề trên là nó phải vậy, nháy con mắt nó phải đi làm, nháy con mắt nó phải tiên triển được cứu độ, trong tinh thần cứu độ. Cho nên nhiều người nói tôi không có hồn, nhiều người cũng nói tôi không có hồn, không chấp nhận là cái hồn. Xuống địa ngục hỏi cho lấy cái gì trả lời đây? Vua Diêm Vương hỏi cho nhà ngươi lấy cái gì trả lời cho ta đây? Rồi cái hồn chứ gì, phải không? Cho nên nhiều người chưa hiểu giá trị của cái hồn, vì người bỏ quên căn bản. Bỏ quên căn bản, cái chỗ mình ngự trị là cái tiểu thiên địa này mình đang làm chủ, mà mình bỏ quên, mình đi ta bà tìm hiểu người khác mà quên tìm hiểu mình, thành ra nó không thấy cái hồn. Trên cái pháp của chúng tôi ngồi thiền, tôi tự tìm tôi là ai, tôi chỉ biết tôi là ai thôi.
Bây giờ tôi có một điểm này nữa.
Dạ.
Xin thầy cũng vui lòng giải thích thêm.
Cảm ơn cụ rất nhiều. Cụ có những câu hỏi thắc mắc chừng nào thì anh em chúng tôi sẽ học nhiều.
Vì chúng tôi cần hiểu mấy cái đó.
Quý lắm.
Ít nữa cũng là quan niệm được phần nào.
Quý lắm, quý lắm.
Vì cái vấn đề thiêng liêng vậy. Biết là còn tin tưởng được.
Chứ
nếu mà nói rằng cái đạo mà không có nói cái hồn, mà cái hồn không có bất, mà cái bằng bất diệt, không có trường tồn, thì người ta cũng không có thiết tha gì đạo.
Phải rồi.
Nếu mà nói đạo, nó là đạo mất rồi, cái xác thay mà rã rồi, thì cái linh hồn nó cũng hết rồi, thì chắc là cũng không ai mà kiếm tìm để mà luyện, mà tập, mà theo đạo lý làm gì. Còn ngoài ra cái điểm này, nếu tôi hỏi, có lẽ nó dông dài lắm,
cứ
thì cũng xin thầy tóm lược lại. Thì thầy đã nói rằng cái pháp của thầy là pháp vô vi đó. Thì bây giờ mấy lâu nay tôi xin thú thật rằng tôi cũng chưa có rành lắm, tôi cũng chưa có mà học hỏi rành rẽ về cái pháp đó. Nếu có thể được thì xin thầy tóm lược cho tôi biết rằng ngồi thiền làm sao mà để mà định được cái thần giác của mình, định nó lại được để mà một ngày kia nếu mà thanh tịnh định được rồi mới có thể xuất hồn được. Mà tôi nghĩ rằng cái tâm con người thì nó luôn luôn nó không có bằng an, nó chuyển mãi, nó như con chim nó nhảy hết ý này tới ý khác. Và làm sao định lại? Thầy là người có kinh nghiệm nhiều rồi, thầy đã thấy rõ, thầy đã giác rồi, thì xin thầy nói đừng vô chi tiết lắm, nói chi tiết sợ nó dông dài mất thời giờ. Chỉ rõ cách thức nào mà thầy thấy rằng nó là hợp với đa số người tu hành để mà cho họ dễ định tâm họ được, để mà người kia có thể xuất hồn được.
Cho nên có người tại sao cái tâm họ loạn? Vì họ thâu thập quá nhiều ngoại cảnh và quên nội cảnh. Thật ra chúng tôi có cái phương pháp bịch tất cả ngoại cảnh và để khai thông nội cảnh, là cái pháp soi hồn của chúng tôi, để làm ổn định thần kinh và làm pháp luân, nghĩa là hít vô pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô khai hóa tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa cũ gồm có ngũ giới kim mộc thủy hỏa thổ, cái phổi thuộc về kim, cái gan thuộc về mộc, cái thận thuộc về thủy, cái tim thuộc về hỏa, cái bao tử thuộc về thổ. Thì cụ hít tất cả nguyên căn sáng suốt để khai triển ngũ hành, ngũ giới kim mộc thủy hỏa thổ, và cụ đang quản lý này trở về trật tự ổn định. Nếu mà có trật tự rồi thì đi tới ổn định, cho nên phải mượn cái pháp này để ổn định thần kinh bộ óc và khai thông ngũ tạng. Lúc đó định, lúc định đó, nhắm con mắt là xuất, dù mình định, nhưng mà phải có thì giờ để khai thông cái đó. Vì chúng ta đã thâu thập động loạn quá nhiều, thì bây giờ chúng ta phải khứ trực lưu thanh và lập lại trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì ông trời trước mắt cái đó, thiên đàng trước mắt cái đó, ma quỷ trước mắt cái đó, không có xa. Bước vào định rồi phải có cái pháp. Cái pháp của chúng tôi là đi tới định.
Thưa thầy, nói sự là
Soi hồn là đặc biệt cái này. Đây là những thần kinh động loạn, cũng như cụ nói là cái tâm không có phản lại. Thì cụ tập trung ở đây, nó chạy ở đây, chặn ở đây, nó chạy về đây, bịt tất cả những cái này, nó tập trung về đây. Và khi mà bịt vô nghe ồ ạc ạc ồ ạc ạc, rồi một ngày kia cũng bịt cái lỗ tai người ta có, người ta nói chuyện cũng nghe rõ ràng, cái gan nó thông, nó định. Cụ làm pháp luân hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, sau này nó chảy mát từ sau lưng lên thôi. Cũng như ai rờ cái mặt, nó đổi cái tướng, nó đổi cái tướng của, rồi cụ thích xem cái tướng của, cụ thích xem cặp con mắt của, cụ mà hiểu rõ từ bi là cái gì. Cặp con mắt tôi nó chiếu sáng thay đổi, điển là gì, lúc đó cụ về, thì cụ đi tới định rồi. Phải hành mới đi tới định, nghĩa là phải dọn. Trước kia cụ có căn nhà, cụ chê căn nhà đã xấu, cụ bỏ, cụ đi tìm căn nhà tốt hơn. Nhưng mà một ngày nào người ta nói cái căn nhà cụ đã được điển quang âm chiếu, bây giờ cụ phải trở về, mau mau trở về để ngự trong căn nhà và hưởng đó, cái hồng ân đó. Thì trong lúc cụ trở về thì tất cả mọi cây cỏ đều mọc đầy hết rồi, bao che căn nhà. Thì cụ phải dày có một chút chặt phá, phải khai thông cái đường vô nhà, rồi phải lau chùi cụ mới ngự trị. Đó là cái giờ phút định của cụ. Phải hành, chứ không nói rằng tôi muốn định là định, cái đó là người đã gạt cụ. Phải chỉ tại sao trước kia anh động loạn bằng cách nào, bây giờ anh định. Cho nên cái pháp soi hồn của chúng tôi, cụ giận ai thì nó ra cái chuyện giận cách nào, phải làm sao giết thằng đó đủ thứ, cái project nó ra đi cho ra hết. Rồi hàng ngày chỉ điểm Nam Mô A Di Đà Phật, mà hiểu Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là bảo sắc, Phật là linh cảm. Thì vạn linh đều ở trong cái giới này. Tại sao ông Phật không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho người ta dễ hiểu? Nhưng mà chúng ta tìm tại sao dùng Nam mà không dùng 1. Nam cụ nói chữ Nam, nó có chữ nó tập trung, khi mà thông rồi nó tập trung ở đây, nó bọc sang. Còn cụ nói Mộc, hai cái âm nó khác. Về điển khai mồ nó khác, mà cụ nói hai nó ở đây đó. Thì mình cứ thử. Cho nên khi tôi thắc mắc, sự thắc mắc của cụ là sự thắc mắc của tôi. Cho nên tôi dày công tôi luyện, tôi không ăn cơm để tôi tìm tại sao ông Phật bảo ông ngu quá, ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Ông không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho gọn. Tôi tìm ra tôi mới phục ổng. Chỉ mở điện và lục tâm thông khai thông. Cái quả của mình, cái lửa, cái nam phương, nam thập phương, nam lửa bên bên cái mát điện này à, tả hữu nó chuyển vô cái nó phát quả ra. Đánh vô đây cái xẹt ta quả tâm tinh, đó là quả giới. Mà quả giới xuất ra thừa tiếp thanh giới thì cái quả nó càng ngày đi gần vô cùng. Con người thông minh nhờ chỗ đó. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy được cái kia. Không thi được thanh nhẹ mới thấy bên trên. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận phải có thủy đầy đủ, nó mới phát triển, xuất phát nó mở cái sự sống đi lên trên bộ đạo, nó cung cấp cho cái trí não thông minh và tăng gia. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần, tinh khí thần tập trung là chỉ có phát triển mà thôi. Đà ấy sắc vàng bao trục khắp cả, cụ đang có sắc vàng, nếu không có sắc vàng má nó nhập lỗ chiếc lông phát quang. Mà bây giờ mình tu, mình làm pháp luôn, hít vô và hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì nó cung cấp lỗ chân lông phát quang ra, thì cái hào quang của mình càng ngày càng nới rộng. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện của mình từ tiền kiếp tới bây giờ, bây giờ phải làm thế nào để đi đâu, tự mình phân xét và tự mình tìm. Mặc dù chân pháp không sống trong ý lại, nhưng mà sống trong thực hành để đạt pháp như Thích Ca đã và đang làm. Thì chúng ta mến yêu Ngài, chúng ta thực hành như Ngài. Còn nếu chúng ta mến yêu Ngài mà chúng ta lợi dụng Ngài phù hộ thì chúng ta là người ghét Ngài, chứ không phải mến yêu Ngài. Cho nên tu tới đó tôi mới giác ngộ. Rồi mỗi ngày tôi chỉ thấy Thích Ca rõ ràng, và tôi xin Ngài thử coi. Với cái tánh tôi kỳ, tôi tự xin. Hồi đó tôi đi bộ xuống Chợ Lớn, đi xuống Đa Cao để nghe pháp. Nhưng mà giờ tôi xin Ngài cho tôi xin cái xe hai chỗ ngồi thôi, để tôi đi xuống tôi nghe pháp. Thì không bao lâu tôi mua được cái sim Casis mà banh lên banh xuống. Cho cái đó là thử thách cho tôi. Sáng tôi phải sửa cái xe cho được. Mà tôi đi và người nào muốn đi nghe tôi chở thêm người nữa. Sau tôi làm cái băng tôi chở thêm hai người, cái xe sim Casis tôi chở được bốn người. Thì xuống nghe pháp. Tôi xin thử cái thôi, cho liền. Mà cho trong lúc tôi không tiền, tôi ngồi tôi thiền, thấy tôi làm, đi làm việc ở trong cái hãng Quy Kỳ. Mà tôi ăn rồi tôi nhắm mắt, mà tôi có học anh văn đâu, tôi đi làm hãng Quy Kỳ. Tôi nói ra bà vợ tôi nói, ông lôi thôi tôi đưa ông vô chợ quán. Ông đã không đi làm, ông ngồi nhà ông thiệt. Bây giờ ông nói Mỹ mướn ông mà ông không biết tiếng Mỹ. Bây giờ tôi nói ra là nhất định là bà già đẩy ông vô nhà thương hiệu quá. Tôi nói chắc chắn như vậy, tôi nói bà. Tôi làm việc trong cái nhà, cái bureau mà có tủ kiến, có máy lạnh. Tôi thấy rõ ràng. Bà đi, ông im đi, ông nói, tôi xuống tôi nói, ông chết. Thì không có bao lâu, người bạn tôi nó dẫn tôi xuống hãng Gatecourt, tôi làm. Mà vô tôi không có, tới bây giờ mà ông đi lục hồ sơ, tôi không bao giờ tôi làm cái đơn cho Gatecourt xin việc bạn. Tôi làm 14 năm đó. Mà tôi không có đúc đơn. Nó kêu tôi đúc đơn, tôi nói tôi đâu có xin việc làm. Ông bạn tôi dẫn xuống chân, nó thôi được rồi mai anh đi làm. Nó không biết nó nói sao, tôi đâu có hiểu. Tôi xuống tôi nói ông Tư, nói trời ở đời này có cái chuyện lạ kỳ. Tôi không biết tiếng Le mà nó mướn tôi ông. Nó kêu tôi làm, nó cho tôi 7.500 một tháng. 1.500 tiền cà phê, 1.500 tiền ách xanh. Mà trong lúc ta đi kiếm việc 3.000 đồng một tháng, 1961, ông biết 7.000 mấy lớn lắm đó. Tôi về tôi lãnh lương, tôi đưa bà xã nói ông đi ăn cắp tiền hoài. Rồi tôi không có nói bà tôi đi làm đâu, tạm mướn. Tôi đã nói bà Quy Kỳ mướn, bà không có tin. Tháng nào tôi đem lương về bà cũng đi ăn cắp hoài, không tin. Mà bà cũng thèm xuống coi cái hãng tôi làm nữa. Nhưng mà lần lần ông Tư ông nói là bạn đi làm, tôi đi làm với bạn. Đó, hồi đó tôi đang thắc mắc vấn đề xuất hồn.
Bạn cứ đi làm, tôi làm với bạn.
Thật sự, cái gì cũng là may mắn giúp đỡ tôi. Người ta 10 năm trời bán không được đồng đô la, đồ quá chất mà tôi vô tôi bán cái 17 ngàn. Bên đó đánh vỏn vẹn một cái cáp, congratulations một chữ thôi. Chúc chồng tôi vậy. Chứ kỳ diệu. Mà trong đời tôi không thể nào tin được. Mà tôi người của thời đại mà. Ông Tư ông nói vậy chứ. Ông đâu có biết ăn lê mà ông đi làm với tôi. Nên vậy á, mà sau này bạn làm sếp á. Rốt cuộc. Sau này tức xét phát lương của tôi ký luôn ở trong cái hạng lớn gì đó. Tin cậy tới vậy. Mà tôi đâu có học. Không có bao giờ tôi học. Tôi có thì giờ đâu tôi rảnh là tôi thiền. Chứ tôi không có học làm gì nữa. Thôi thiệt.
Thưa thầy, người ta nói thế này. Nếu mà tu tới một trình độ thật cao rồi thì có thể biết được các thứ tiếng ngoại quốc mà không học. Có thể được như vậy hay không?
Chính tôi đây nè. Tôi ngạc nhiên lấy tôi này. Bây giờ ông nói tiếng Tiều thì nói y như người Tiều. Ông nói tiếng Phúc Kiến thì tôi nói y như Phúc Kiến. Cho nên mấy người Phúc Kiến cũng lạ. Có nhiều nói nó là Phúc Kiến, người kia nói nó là Tiều. Rốt cuộc tôi nói tôi là Quảng Đông. Tôi nói hàng kia nó bật nữa. Cái sự học tiếng nói của tôi nó dễ như trời, không có khó khăn. Và tôi sợ cái sự thông minh đó. Khi cần thiết là tôi nói được hết. Chú kỳ này tôi ra tôi tới Manila rồi tôi nói sơ bây giờ tôi tới Manila tôi giảng tiếng Anh lê không? Rồi thì hỏi cô Nhi này, cô có đi theo không? Tôi đâu có biết giảng ban đầu, có biết nói đâu. Bây giờ tôi nói thao, bây giờ ông nói tiếng Anh lê tôi nói. Giọng tôi cũng ngon lành, không ở lâu đâu. Cho nên cái chuyện đó cần thiết thì mình làm được, còn không cần thiết không cần. Cho nên bây giờ nhiều người trí thức ở Manila cũng bắt đầu học tập, thấy những chuyện lạ của tôi và thấy tinh thần làm việc của tôi. Và kỳ này tôi qua được chữa một ông tỷ phú ở bên đó. Ông bệnh là bác sĩ, đủ bác sĩ chữa không hết. Tôi chữa ông tuần lễ, ông đi, tôi kêu ông đi restaurant ăn với tôi, nói chuyện lớn tiếng, khỏe mạnh. Bây giờ ông vui trẻ lại. Thành ra ông đồn với người ta, ông này không phải châm bạc kim, không có cái gì châm cho trong mình tôi. Chứ còn bác sĩ tôi là thứ hạng nhất ở đây không, mà trị không được. Mà bây giờ tôi xa ông là tôi nhớ. Thành ra bây giờ mỗi tuần bắt tôi có rảnh phải điện thoại nói chuyện với ông cho ông đỡ khổ. Mà tôi không điện thoại là ông phải điện thoại. Ông nhớ tôi lắm. Thương tôi như người tình. Tôi nói ông càng thương tôi thì ông càng mau mạnh. Rồi ông bằng lòng bỏ tiền để giúp người Việt Nam. Đưa tiền cho tôi mua đồ gỡ về Việt Nam giúp những người nào thiếu thốn. Tôi gỡ biết đi. Một lần 5.000 đô la gỡ đồ về bên Việt Nam. Không biết cũng gỡ cho người ta để làm phước. Người ta giàu. Tôi nói ông giàu ông để làm gì? Để tiền làm gì? Tôi nói cái giàu là cái tội ngu đó. Chúng tôi cũng giàu, cũng có tiền, mà chúng tôi không biết làm phước. Có cơ hội đâu làm phước. Mà bây giờ các ông là có cơ hội làm phước. Bởi vì cái tiền ông bây giờ tôi tính đi, tôi lấy bàn tán tôi tính đi, nghĩa là ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết. Ông có 100.000 cây dừa. Ông có cái mỏ dầu. Thấy không? Ông có một xưởng thuốc 2.000 nhân công. Thuốc lá. Thấy không? Ông có 2 cái labo. Rồi bây giờ ông ngồi tính, ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết vốn ông. Thì bây giờ ông phải chia cho người khác. Tôi đề nghị ông làm điều đó. Thay thế Thượng Đế làm điều lành. Cho nên ông tu tiền ra giúp trại tị nạn người Việt Nam nhiều lắm. Như là muốn cái gì được cái này.
Tốt lắm.
Ừ. Tất cả những người nhà giàu đều nghe lời tôi. Hướng về người tị nạn Việt Nam. Cả ở đảo Bataan, Palawan. Giúp gỡ một lần 100.000 vitamin. Tôi cần 100.000 là gỡ 100.000 liền. Không có nói. Không có bớt cái gì hết. Gỡ máy bay liền. Nó gì là bố.
Cảm ơn thầy. Vậy còn thưa thầy có giúp sách nào về cái thuyết pháp vô vi này, một sách nào mà nó gọn mà đọc dễ hiểu hết?
Có, dễ hiểu đó, là cũng nếu mà cũng muốn biết cái phương pháp công phu thì chú Thắng là rành lắm để chỉ dẫn cho tất cả mọi người tu.
Thầy có để cuốn sách lại?
Có sách, có sách pháp, có không Thắng? Có phương pháp công phu.
Có
chứ. Cụ thực hành rồi cụ thấy như là 6 tháng sau cụ đừng nói bạn bè, người ta nói à, sao lúc này mặt anh vậy, trẻ, lúc đó cụ mới thấy. Người ta nói mới thấy, niệm cũng vậy. Ở bên đâu có tin tôi. Bây giờ qua Canada thì nghe là ông nghe băng tôi rồi, thấm dùng rồi, bây giờ ông thiền, bây giờ ông mạnh. Chơi tennis thanh niên chơi không lại, mạnh lắm, nhờ hít thơ đấy, mạnh trẻ lại.
Tôi cảm ơn thầy lắm, tôi để cho những người khác chứ để không có chiếm hết.
Quý lắm, nghĩa là có cái gì thắc mắc cụ hỏi để anh em có dịp nghe và những sự trao đổi giữa tôi và cụ.
Dạ kính thưa thầy, anh bạn con cái bài mới hỏi thầy thì cách nghĩa, anh nói là phương pháp này kêu bằng phương pháp vô vi. Mà hỏi còn có cách nghĩa của linh trôi nữa thì sẵn đây xin thầy giảng giải.
Vô gì hả? Có cách nghĩa chữ vô gì hả?
Dạ, phương pháp vô gì.
À, vô là không, mà cái nhỏ cũng không luôn. Đi tới cực thanh cực tịnh. Vô là không, vi là nhỏ nhất nhưng mà cái nhỏ cũng không còn nữa, đi tới không không. Thì cái không không đó ở tôn giáo nào cũng phải đi tới rốt ráo đó. Không nói Phật giáo, Thiên Chúa giáo, các tôn giáo phải đi tới vô vi mới đi tới bình đẳng. Kêu nhất trần bất nhiễm vô vi. Nghe hiểu chưa?
Thưa thầy cắt nghĩa thêm một chút nữa.
À muốn hiểu thêm nữa. Đi tới vô vi là đi tới chỗ không động. Bởi vì tâm người động như nãy cụ nói nó động loạn. Rồi cụ đi tới vô vi là nó phải không động. Nói thấp chút, không động là vô vi. Cái nhỏ nhất cũng không, không có chắc, không có giận, không có hờn. Cái nhất trần bất nhiễm, không có nhiễm trần. Cư trần không có nhiễm trần. Còn bình thường là cư trần nhiễm trần. Cư là ở thế gian, phải nhiễm cái chuyện thế gian. Nhưng mà khi mà cái chân lý thông rồi, mình ở chỗ đó, mình khai thông nó rồi, mình đâu có bị nhiễm và bị ràng buộc bởi cái đó nữa. Hết. Kêu bằng vô vi. Rõ chưa? Cảm ơn cô nhiều lắm.
Thank you.